Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 1, từ câu 35 đến câu 42. Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Đức Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với người: "Rabbi," nghĩa là: "Thưa thầy, thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến và xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó, độ chừng giờ thứ 10. Andre, em ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kepha, nghĩa là đá." Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng thuật lại việc Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên trong sách tin mừng theo Thánh Gioan có đôi chút khác biệt với các sách tin mừng nhất lãm. Nếu trong sách tin mừng nhất lãm Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ là "Hãy theo tôi", thì trong sách tin mừng thứ tư, sau khi Gioan tẩy giả giới thiệu, các môn đệ của ông đã chủ động đi theo Đức Giêsu. Sau đó Đức Giêsu thấy các ông đi theo mình mới hỏi: "Các anh tìm gì?" Rõ ràng, tác giả sách tin mừng thứ tư có một dụng ý khác khi trình bày sự kiện đó. Lời giới thiệu của Gioan Tẩy giả với Đức Giêsu: "Đây là Chiên Thiên Chúa," khẳng định điều mà trước đó ông đã loan báo: một đấng đến sau nhưng cao trọng hơn ông. Lời xác nhận này đã khiến các môn đệ của Gioan Tẩy giả lập tức đi theo Đức Giêsu. Trong Kinh Thánh, đi theo ai có nghĩa là muốn làm môn đệ của người đó. Sách Tin Mừng thứ tư muốn nhấn mạnh đến vai trò quan trọng về lời chứng của Gioan Tẩy giả khi gặp Đức Giêsu đi ngang qua. Câu hỏi "Các anh tìm gì?" là một câu hỏi gợi cho hai người môn đệ ý thức rõ ràng điều họ đang thực sự tìm kiếm. Đó cũng chính là lời mời gọi mỗi người chúng ta khi đọc sách thánh. Các anh đang tìm gì? Andre và người bạn của anh đã trả lời câu hỏi của Đức Giêsu bằng một câu hỏi khác: "Thưa thầy, thầy ở đâu?" Đến đây, đọc giả dường như đang bị kéo vào một loạt những câu hỏi nối tiếp nhau. Nhưng đó chính là cách mà sách tin mừng đang đưa chúng ta đến. Tác giả không chỉ muốn trình bày về nơi ăn trốn ở của Chúa Giêsu, nhưng là đang muốn nhắm đến một điều gì khác lớn hơn, đó là sứ vụ. Vì thế, lời đáp của Đức Giêsu lại là: "Hãy đến mà xem." Đến mà xem là lời mời gọi không chỉ liên quan đến nơi ăn trốn ở, nhưng là để ở lại, để trở thành môn đệ, trở thành thầy trò của nhau, để hiểu biết nhau, không chỉ nhờ nghe nói, không chỉ do kiến thức, nhưng là biết nhau bằng cảm quan tự nhiên, mắt thấy tai nghe, biết bằng con người có xương có thịt. Đó chính là điều mà sau này, như Thánh Gioan đã nói: "Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã xem thấy tận mắt và tay chúng tôi đã chạm đến, thì chúng tôi loan báo cho anh em để chính anh em cũng tin và được hiệp thông với người." Sách tin mừng thuật lại: họ đã đến và xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Theo tinh thần của sách tin mừng thứ tư, động từ ở lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó không phải chỉ đơn giản là ở lại theo nghĩa thể lý, ở lại trong không gian và thời gian, như người đã nhiều lần nói. Chẳng hạn, ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Hay, ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy, cha thầy sẽ yêu mến người ấy, cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Hoặc là, anh em hãy ở lại trong thầy, như thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Thuật ngữ ở lại ở đây nghĩa là sự gắn bó mật thiết, sự liên kết trọn vẹn với Đức Giê-xu. Nói cách khác, đó chính là kết quả của hành trình đức tin sau khi đã đi theo và đã nhìn xem những gì thuộc về người. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta đọc thêm vài câu kế tiếp nữa trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ nhận ra cả một chuỗi hiện tượng diễn ra như một phản ứng dây chuyền, bắt đầu từ cuộc giới thiệu của Gioan Tẩy Giả đến cuộc giới thiệu của Andre với em mình là Phêrô, và tiếp đến là cuộc giới thiệu của Philippe với Nathanael. Tất cả đều được gặp vị ngôn sứ làng Nazareth. Cứ thế, tin mừng cứ được loan truyền từ người này đến người khác. Đến đây chúng ta nhớ lại lời của Thánh Phaolô tông đồ nói rằng: làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Đó cũng chính là căn nguyên của ơn gọi, là nguồn gốc của sứ mạng mà mọi người tín hữu đã lãnh nhận. Đó là trở thành những người công bố tin mừng của Đức Kitô. Đa số các cuộc thương lượng ngoại giao, đàm phán trên trần gian này đều đi đến một kết quả tốt đẹp. Tuy cũng có những cuộc gặp gỡ trao đổi chẳng để lại dấu ấn gì. Cũng vậy, từ cuộc gặp gỡ và ở lại với Đức Kitô, các môn đệ đã mạnh dạn giới thiệu về người cho bạn bè và người thân. Nhờ đó, họ cũng có cơ hội trở thành môn đệ của người. Đó chính là cuộc gặp gỡ và sự ở lại trong ân sủng. Đối với những người đang yêu, càng gặp gỡ, càng ở lại bên nhau, họ càng cảm thấy muốn gặp gỡ và ở lại lâu hơn nữa. Nhu cầu hiểu biết và hiệp thông là vô giới hạn. Càng gặp gỡ, càng ở lại bên Chúa, con người càng đi vào chiều sâu huyền nhiệm với Ngài. Đó chính là lý do tại sao các thánh thường nói, càng gặp gỡ Thiên Chúa, lại càng khao khát gặp Ngài thêm. Trong cuộc đời, có biết bao nhiêu lần chúng ta thực sự gặp gỡ Chúa và bao nhiêu lần chúng ta thực sự gặp gỡ nhau? Những cuộc gặp gỡ thực sự ấy phải giúp chúng ta trở nên sung mãn và mạnh mẽ hơn. Samuel đã gặp gỡ Thiên Chúa trong đền thánh và ông đã không để cho lời nào của người ra vô hiệu. Vậy, đừng để cho những cuộc gặp gỡ và đừng để cho lời của Thiên Chúa mà chúng ta đã lãnh nhận ra vô hiệu. Nhưng hãy làm trổ sinh hoa trái để mưu cầu lợi ích cho anh chị em mình, để xây dựng hòa bình, phát triển tình thân ái giữa anh chị em với nhau. Amen.
lạy Thầy, con xin đi theo. Cho dù xa xôi vạn lý, lạy Thầy, con xin đi theo. Con đường cạn mê thâm xa, lạy Thầy, con xin đi theo. Con nguyện mãi mãi tin chung, lạy Thầy, con xin đi theo. Theo Thầy đến hết đường dài. Lạy Thầy, con xin đi theo. Cho dù chân trời góc biển, cho dù lần đần lao đao, cho dù đôi rách cơ cầu. Vì xưa xưa Thầy đã nói, trọn có ham chiêm trời có tổ, nhưng con người không chốt nào. Lạy Thầy, con xin đi theo. Cho dù xa xôi vạn lý, lạy Thầy, con xin đi theo. Con đường ngàn về thông xa, lạy Thầy, con xin đi theo. Con nguyện mãi mãi tin chung, lạy Thầy, con xin đi theo. Theo Thầy đến hết đường dài. Con xin đi theo, theo Thầy, con nguyện hiến trọn tim hồng rực ngọn tình yêu, dâng Ngài kinh Chúa gia hiền. Vì xưa xưa Thầy đã nói, được gẫm châm ai nguyện hiến trọn, thêm muôn phần ai đã chuộc. Lạy Thầy, con xin đi theo. Cho dù xa xôi vạn lý, lạy Thầy, con xin đi theo. Con đường ngàn về thông xa, lạy Thầy, con xin đi theo. Con nguyện mãi mãi tin chung, lạy Thầy, con xin đi theo. Theo Thầy đến hết đường dài.